Kính thưa quý diễn giả, trong tiết mục thuế hàng tuần, chúng tôi có sự cộng tác của anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phương Bắc.
Dạ vâng. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có cách tổng quát. Nếu biết về trường hợp cá biệt, quý vị xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa quý vị, tuần qua chúng tôi cũng nhận được một cú điện thoại của một thính giả tên là ông Tâm tại Melbourne, thì có chuyển một câu hỏi đến anh Trịnh Hữu Lộc để anh giúp trả lời giùm. Sự việc thì như sau. Ông cho biết rằng gia đình ông bên Việt Nam có bán một căn nhà hương hỏa, thì cái di sản này được chia cho ông với số tiền phần ông là tương đương với 300.000 đô la Úc. Thì ông không biết vấn đề chuyển tiền sang Úc cho hợp pháp thì phải làm thế nào và có phải đóng thuế cho sở thuế hay không. Có lẽ anh Lộc cũng nên giúp giùm cho ông Tâm một câu trả lời thích đáng. Dạ vâng.
Thưa anh, thì cái số tiền mà nếu mà được chia gia tài mà chuyển qua đây đó thì không có bị đóng thuế đó anh. Tuy nhiên, nếu mà cái số tiền đó mà mình bỏ trong nhà băng đó là có tạo ra tiền lời đó, thì lúc đó bắt đầu mới là tính thuế là tiền của mình. Còn khi mà chuyển qua đó là cái tiền mà tặng như vậy là không có bị đóng thuế. Còn cái phần mà chuyển tiền mà cho nó hợp pháp đó thì rất tiếc là chúng tôi có không thể nào trả lời cho thính giả thanh tâm này được chính xác, là tại vì tôi không có nằm trong cái ngành nghề đó đó anh. Nhưng mà chúng tôi khuyên là có thể đến gặp những cái người mà những cái nơi mà họ chuyển tiền mà hợp pháp đó, có những cái nơi mà chuyển tiền qua đó, thì đó là mình có thể mình hỏi họ coi cái cách thức nào mà để mà chuyển qua hợp pháp. Và cái đó là cái quan trọng, tại vì đối với thuế đó là mặc dù không đóng thuế nhưng mà họ muốn biết là cái nguồn gốc của cái số tiền đó như thế nào. Vì chúng ta biết đó là ở bên nước Úc này đó, nếu mà mình bỏ tiền vào mà trên 10.000 đó là có thể là họ sẽ có những cái, họ sẽ báo mình là cái cơ quan mà cái cash transaction đó là những cái tiền mặt đồ chuyển vô nhà băng đồ, thì là chúng ta phải có cái nguồn gốc rồi cho nó chính xác. Do đó là chúng ta phải hỏi cách thức để mà chuyển tiền cho nó hợp pháp như vậy đó.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Lộc. Có lẽ là câu trả lời của anh Lộc cũng đã giúp cho vị thính giả là ông Tâm ở Melbourne có thể thỏa mãn về câu trả lời này. Dạ vâng, hôm nay thì thưa anh, trở lại đề tài chính hôm nay, mình sẽ bàn đến vấn đề gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó, là trong cái giữa từng tháng 5 vừa qua đó, thì Sở Thuế và Cảnh sát Liên bang có khám phá ra một cái sự gian lận lớn mà trong cái việc mà mở các công ty để điều hành các dịch vụ về việc mà giữ sổ sách và trả lương cho các nhân viên của các công ty lớn anh. Tại Úc, cái sự mà nó nổi bật trong cái trường hợp này đó là cái người mà một trong những người mà điều hành những cái công ty này đó là con của ông phó tổng ủy viên của Sở Thuế Michael Branson đó, và một nhân viên cao cấp đứng hàng thứ nhì thứ ba của trong Sở Thuế đó anh. Do đó theo cái ước tính đó của Sở Thuế thì cái sự trốn thuế này nó lên tới là trên 165 triệu đồng. Thì trong những cái tình đo qua đó, để mà chấn an cho những cái người thọ thế và dư luận đó, thì ông quyền tổng ủy viên có đưa ra một cái thông cáo báo chí nhằm chấn an dư luận là sự mà trốn thế này đó là con của cái ông phụ tá và phó tổng ủy viên đó điều hành những cái phần đó. Nhưng mà khi mà họ điều tra đó thì trong những cái hệ thống của Sở Thuế đó không có bị ảnh hưởng trong đó, nhưng mà những cái này là những cái gian lận là do cái sự điều hành của con của ông phó tổng ủy viên thôi, nhưng mà ông cũng bị dính vào trong đó, thì tòa cũng có đưa chát để mà yêu cầu ra tòa để mà trình bày. Nhằm chấn an dư luận đó thì Sở Thuế có đưa ra một cái bản chỉ dẫn để mà giúp đỡ cho những ai có dùng dịch vụ của những cái công ty liên hệ đó, và công ty nó gọi là Bluetooth Pyro Australia và các công ty mà liên hệ với nhau, nhằm giúp cho những người nào mà dùng dịch vụ đó và bị ảnh hưởng bởi các công ty đó và các công ty liên hệ biết được cái trách nhiệm để mà mình làm tròn cái trách nhiệm của mình đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Trong cái thông cáo của ông tổng ủy viên thuế vụ là Michael Jordan về phần chủ nhân thì như thế nào thưa anh?
Dạ thì theo cái bản chỉ dẫn này của Sở Thuế đưa ra đó anh, đối với chủ nhân đó muốn biết là có cái số tiền đó, thứ nhất á, tiền đó mà khi mà tại vì mình nhờ một cái dịch vụ trả dùm lương bổng rồi, nhiều cái công ty lớn anh thường là họ đưa cho những cái cơ quan khác, những cái công ty khác làm cái dịch vụ đó cho họ, tức là coi sổ sách lương bổng đồ và sau đó là trả tiền dùm cho sở thuế và những cái cơ quan liên hệ. Khi mà cái chuyện này xảy ra đó thì là có những cái chủ nhân đó họ cũng còn hoang mang là không biết là cái số tiền mà mình gửi qua bên cái công ty dịch vụ đó để mà chuyển cho sở thuế có đi đúng hay không, hoặc là bằng là nó đi đúng đàng hoàng hay là nó bị thất lạc theo cái sự gian lận của cái những cái công ty trên đó anh. Sở thuế cũng có đưa ra những cái trường hợp để mà chỉ dẫn, nếu mà mình bị ảnh hưởng đó thì mình nên liên lạc với sở thuế hoặc là chắc trong cái trang mạng của sở thuế có những cái giúp đỡ để mà nhằm cho chúng ta làm đúng theo cái trách nhiệm của mình. Những chủ nhân đó có thể gọi số điện thoại là 1800 060 062 để mà được sự giúp đỡ của sở thuế.
Bây giờ có lẽ nhiều thính giả cũng hiểu ra là cái vấn đề có những công ty để trả lương cho nhân công vân vân.
Cái đó là trả dùm cho, khi mà họ trả thay vì trả cái tổng số tiền đó cho sở thuế thì họ dùng cái đó trả cho những cái công ty khác khác nhau và chỉ trả một phần cho sở thuế thôi, bởi vì cái tiền thất lạc nó rất là cao là như vậy đó, tại vì những cái công ty này nó cũng lớn. Dạ.
Dạ vâng, những công ty lớn họ không muốn có một bộ phận là trả lương cho nhân công cũng như là đóng tiền hưu liễm cho nhân viên, thì cũng bớt được một cái phần của một số nhân viên của họ chi phí quản lý, chi phí về nhân viên. Chứ còn nếu mà một cái công ty nhỏ, một doanh nghiệp nhỏ của thường thường chúng ta thấy như người Việt có thì thường thường đâu có phải mướn một công ty nào khác, anh thấy trả lương trực tiếp cho nhân viên phải không anh?
Dạ cái đó thì tại vì mỗi cái công ty nó khác nhau đó anh. Tại vì nếu mà mình không có đủ nhân lực để mà mình làm thì mình mướn những cái nơi đó làm cho mình đó, thì nó dễ dàng, nó lẹ hơn, và cái số tiền có thể là chi phí đó nó nhẹ hơn là mình phải mướn người để mà mình làm tại trong cái cơ sở của mình đó anh. Bởi vì những cái công ty đó nó cũng, những cái dịch vụ đó nó cũng cũng khá thịnh hành, cũng như là giữ sổ sách cho chúng ta hoặc hồ sơ của thuế đồ này nọ vân vân đó anh. Thì đó là những cái mà thường là họ đưa ra cho những cái nơi mà có chuyên nghiệp chuyên môn để mà làm. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì làm thế nào để mà trả lương cho công nhân, nghĩa là theo kỳ dạng là PAYG thưa anh?
Dạ thì khi mà đến bây giờ đó, tại vì đó là khi mà mình không biết là cái số tiền mà mình trả đó có đúng để mà mình ghi vào cái payment summary, tại vì chúng ta biết đó là mùa khai thuế, cái năm tài khoá nó cũng sắp sửa chấm dứt là 30 tháng 6 này. Thì đó là có những cái người chủ của hãng mà có dùng những cái dịch vụ này đó thì cũng hơi hoang mang, là không biết là cái số tiền đó nó đi đâu, hoặc là nó có đi thẳng vô sở thuế trả cho những cái lương mà họ trừ thuế của nhân viên rồi hay không. Thì theo sở thuế cho biết á, nếu mà mình có cái những cái hồ sơ hồ sơ của mình thì mình cũng phải giữ cho một cái phần hồ sơ đó để mà mình đưa cho những cái nơi mà đưa cái dịch vụ đó ra đó, thì mình cũng có một số chi tiết để mà mình khai báo, để mà báo cáo dựa theo cái phần đó. Hoặc là mình có thể là mình phải tính ra cái số tiền dựa theo tiền mà thay mà thường là mình trả cho nhân viên. Đó là những cái sổ sách mà trong mình còn giữ lại đó thì làm. Và nếu mà mình thấy mà có những cái chi tiết hoặc là có những cái phần mà mình không biết là nó có bị lạm dụng hay không, hoặc là mình không biết là cái tiền hưu bổng mà mình trả cho nhân viên mình nó có đi thẳng vào cái quỹ hưu bổng của họ hay không, thì đó là mình có thể là mình liên lạc với sở thuế. Còn nếu mà cái tiền payroll tax thì như chúng ta biết là những cái công ty lớn thường là phải trả cái thuế mà payroll cho cái tiểu bang nữa, tay với revenue office, thì cái đó thì chúng ta phải nên liên lạc với cái cơ quan của chính phủ của tiểu bang, lại tay với revenue office để mà biết về cái phần đó. Còn cái tiền mà dụ super hưu bổng đó thì mình cũng khuyên nhân viên của mình đó, nếu mà mình có dịch vụ đó và nhân viên mình bị ảnh hưởng thì có nên nói họ để mà liên lạc với cái cơ quan, cái quỹ hưu bổng của mình để mà biết coi cái số tiền đó nó có đi thẳng vô trong đó hay không đó. Dạ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý, phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, trường hợp mà một chủ nhân là một nhà thầu, thì thưa anh, nếu mà nhà thầu này lại mướn một công ty khác để lo vấn đề chi trả về lương bổng và hưu bổng cho nhân viên thì làm sao lại biết rằng họ đã trả thuế cho sở thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo cái trường hợp đó thì theo cái chỉ dẫn của sở thuế đó là sở thuế nhắc chúng ta có thể liên lạc với sở thuế thẳng để mà bàn thảo về cái trường hợp của mình để coi biết là cái số tiền đó nó đi đâu như thế nào đó. Thường đó là họ sẽ dùng cái những cái ví dụ như là khi mà mình trả, mình đưa gửi tiền qua cái những cái công ty mà giờ đưa ra những cái dịch vụ mà trả lương bổng đồ đó, thì đó mình trả qua cái dạng là tiền qua check hoặc là money order hoặc là transfer tiền qua đó, thì đó nó có những cái nguồn gốc như vậy. Thì do đó là họ yêu cầu mình phải liên lạc với họ để mà bàn thảo thêm về cái phần đó đó. Dạ, giờ cho sở thuế. Dạ.
Dạ vâng, thì cái số điện thoại vẫn như cũ, tức là 1800 060 và 062. Và quý vị nào có thể lên trang mạng thì có thể vào trang mạng của sở thuế có tên là www.ato.gov.au/support. Dạ vâng, để được biết nhiều thông tin hơn và sự hỗ trợ của sở thuế. Vâng, thưa anh, về phía công nhân thì thế nào anh? Có lời khuyên nào cho công nhân anh?
Dạ thì theo cái chỉ dẫn của sở thuế cho biết đó là cái những cái người công nhân mà bị ảnh hưởng bởi cái phần này đó anh thì sẽ không bị phạt. Nếu mà cái số tiền mà họ làm và họ khai mà nó không có đúng với cái số tiền mà những cái công ty dịch vụ đó họ trả vào trong cái cho sở thuế đó, thường là mình có thể mình dùng cái dựa theo cái bản chỉ dẫn thì sở thuế sẽ đưa những cái chỉ dẫn cặn kẽ hơn để mà mình biết cách để mà mình khai cho nó đúng trong cái năm 16-17 này. Tại vì đó là như chúng tôi trình bày đó là có một số tiền khi mà trả vào cho những cái công ty dịch vụ này thì thay vì họ trả thẳng, trả qua bên sở thuế thì là họ giữ lại hoặc là đưa những cái công ty khác rồi này nọ. Thì cái tiền thất thoát đó thì có thể là cái số tiền mà mình khai báo trong hồ sơ thuế mình nó sẽ không có đối chiếu chính xác với cái số tiền mà sở thuế nhận được cho. Do đó là mình cái quan trọng là sở thuế khuyên mình đó là nên tính ra để mà làm cho nó cái số tiền nó đúng và lương bổng của mình như thế nào, và cái tiền đó là mình phải giữ lại để mà đối chiếu. Thì sở thuế đó nếu mà có những cái sai lệch thì là họ cũng sẽ không có phạt mình nếu mà mình khai nó không có chính xác về cái phần đó đó. Dạ, đây là cho những cái mà nhân viên, công nhân viên nào mà những cái chủ nhân của họ mà có dừng cái dịch vụ của cái công ty đó, kể trên đó.
Dạ vâng, nếu mình nói rộng ra cái trường hợp mà gian lận thuế vừa qua đó, thì thưa anh, những công nhân này họ đâu có biết gì về vấn đề mà âm mưu của công ty lương lẹo của công ty đó. Thành thử ra chắc chắn rằng cái số lương cũng họ đã nhận được rồi. Nếu không nhận được lương thì có lẽ là họ đã khiếu nại chủ nhân rồi. Nhưng mà số tiền đóng cho sở thuế thì chính là công ty đó ở trung gian nó ăn chặn, thì thưa anh, làm sao người này biết? Và hai nữa là họ hoàn toàn vô tội, và có lẽ rằng có biện pháp nào để lấy số tiền mà 165 triệu để trả cái tiền thuế cho sở thuế thưa anh, phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì đó là cái mà sở thuế sẽ làm việc với những cái cơ quan đó, những cái công ty dịch vụ đó đó anh. Thì do đó là bởi có những cái trách tòa để mà yêu cầu những người đó phải ra hầu tòa để mà trình cái phần đó. Còn riêng đối với cái người chủ nhân, nếu mà mình chứng minh được là cái số tiền mình trả đó, thì đó là họ sẽ chấp nhận cái đó. Và cái người vân viên như anh nói đó, là tại vì mình là một người vô tội, tức là mình không có biết, tại vì cái dịch vụ đó là của những cái chủ nhân họ xài. Do đó mình tới lúc mà mình khai thuế thì là mình phải có những cái hồ sơ lương bổng đồ, thường là họ trả bằng cái qua cái nhà băng đồ này nọ, thì dựa theo đó có thể mình tính ra cái số tiền mà mình trả, mặc dù là nó không có chính xác đối với cái tiền mà chủ nhân trả thẳng qua cái sở thuế, nhưng mà họ cũng chấp nhận cái những cái chứng từ đó để mà chấp nhận cho chúng ta khai cho nó chính xác lên.
Nếu mà chủ nhân đã trả tiền qua một vài cái công ty mà phụ trách việc trả lương đó, thì làm sao công nhân có thể biết rằng cái tiền thuế đã trích ra để trả cho sở thuế rồi thưa anh?
Dạ thì đó là cái phần đó đó, đối với mình đó là cái nhân viên á, thì là mình chỉ dựa vào cái giấy tờ, thường là chủ nhân tới cuối năm á là họ cho mình cái payment summary thì để mà mình có thể mình dựa theo đó mà thấy, mà nếu mà nó không chính xác á, mình có thể mình dùng cái phần mà tính ra cái lợi tức và cái số tiền mà đáng lẽ phải trừ, dùng trang mạng của sở thuế nó có một phương tiện để mà chúng ta vào đó để mà chúng ta đánh vào để mà chất thử coi cái lợi tức và cái thuế trừ của nó có đúng hay không đó anh, thì dựa theo đó và mình có thể mình khai lợi tức của mình. Còn riêng đó, nếu mà mình không biết, như chúng tôi trình bày lúc đầu đó, là nếu mà mình không biết là cái tiền shipper họ có trả đúng hay không đồ này nọ, thì cái quan trọng á là thứ nhất đó là mình có thể mình check với người chủ nhân của mình là cái tiền shipper đó là nó khai là đúng như vậy không, ít nhất đó là 9.5% và mỗi 3 tháng là phải trả vào. Còn nếu mà mình có thể mình tính ra và mình nếu mà mình nghĩ là nó không có chính xác đó, thì mình lên liên lạc với cái quỹ khu bổng của mình, và nếu mà mình thấy là cái số tiền nó không đúng đó, thì nên liên lạc với sở thuế qua số điện thoại cũng là cái số 1800 060 062, thì tức là sau khi mà mình đã nói chuyện với chủ nhân mình và mình check cái quỹ khu bổng mình và mình biết có thể là cái số tiền shipper nó không có trả đúng đó, thì mình nên liên lạc với sở thuế thì họ sẽ giúp chúng ta. Thì còn nếu mà mình thấy là cái những cái phần mà trả cho mình nó không đúng hoặc là nó thiếu sót đó, thì là mình nên liên lạc với cái Fair Work Ombudsman là cái cơ quan mà bảo vệ những người mà làm việc đó, thì có thể là họ có thể giúp mình hoặc là những cái chủ nhân của mình. Ngoài ra đó, nếu mà cái số tiền mà mình trả mà nhiều khi nó không có chính xác thì là mình nên cái số tiền nào mà mình nhận được đó, là mình khai cái phần đó thôi. Dạ.
Sau khi nói chuyện về chủ nhân, công nhân rồi thì phần sở thuế thì thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó, ngoài cái sự chỉ dẫn mà sở thuế đưa ra đó, thì họ cũng có những cái phần khác để mà họ làm để nhằm giúp cho các chủ nhân này và cái công nhân đó dễ dàng trong trấn an để mà được an tâm mà để làm việc đó. Thì họ thứ nhất là có những cái phần mà họ sẽ làm tùy theo mỗi cái trường hợp khác nhau của mình đó. Là thứ nhất đó là cho mình thêm thời hạn để mà nộp những cái tờ khai báo về lương bổng và những cái tiền, thí dụ như là cái tiền mà đáng của Super Guarantee hoặc là cái số tiền gọi là Salary Sacrifice hoặc là Fringe Benefit mà phải đóng nhưng mà có thể là nó bị thất lạc đó, là hoặc là Redundancy Payment, hay là có thể có những cái mà nói về GST đồ này nọ mà bị ảnh hưởng bởi những cái dịch vụ trên đó, thì là họ sẽ có những cái phương cách để mà giúp đỡ chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi cái một cái công ty hoặc là mỗi cái người đó. Là họ yêu cầu là nếu mà chúng ta thấy mà những cái trường hợp đó nó áp dụng cho cá nhân mình đó, thì nên liên lạc với sở thuế là 1800 060 062 để mà biết thêm chi tiết và cái phương cách để mà nhằm giúp chúng ta khai thuế cho năm tài khoản này luôn đó.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Đến đây thời lượng cho Mục Thuế Vụ hàng tuần cũng đã hết.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.